cái vòng danh lợi cong cong. Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2014, có khoảng 60 hồng y, 50 giám mục, cùng với nhiều giám chức, linh mục và lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, đã đến chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco lễ Giáng sinh và năm mới 2015. Sau khi gửi lời chúc mừng và cảm ơn sự cộng tác của mọi người trong giáo triều Roma, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện các cơ quan trung ương tòa thánh họp thành một cơ thể có những bệnh tật cần được chữa lành. Đức Thánh Cha đã liệt kê 15 thứ bệnh cần phải loại trừ khỏi những người phục vụ tại giáo triều Roma. Giáo triều được kêu gọi để cải tiến, luôn cải tiến và tăng trưởng trong tình hiệp thông, thánh thiện và khôn ngoan để chu toàn sứ mạng. Nhưng giáo triều cũng như mỗi thân thể con người cũng có thể bị bệnh, hoạt động không tốt, bị yếu liệt. Và ở đây tôi muốn liệt kê vài căn bệnh có thể, những bệnh của giáo triều. Đó là những bệnh thường xảy ra trong đời sống của giáo triều chúng ta. Đó là những bệnh tật và cám dỗ làm suy yếu việc phục vụ của chúng ta đối với Chúa. Kính thưa quý thính giả, trong năm đời dân hiến, mời bạn đến với góc đời sống dân hiến, tĩnh lặng, cầu nguyện, lắng nghe lời vị cha chung, để thấy mình có những bệnh nào cần phải loại trừ, vì đó cũng là những căn bệnh của người sống đời dân hiến và của mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha bắt mạch căn bệnh đầu tiên là bệnh tưởng mình là bất tử, miễn nhiễm hoặc thậm chí là không thể thiếu được và lơ là những kiểm điểm cần thiết và thông thường. Một giáo triều không tự phê bình, không canh tân, không tìm cách cải tiến thì đó là một cơ thể đau yếu. Một cuộc viếng thăm bình thường tại các nghĩa trang có thể giúp chúng ta nhìn thấy tên của bao nhiêu người, của vài người mà chúng ta nghĩ họ là bất tử, miễn nhiễm và không thể thay thế được. Đó là bệnh của người giàu có trong phúc âm nghĩ rằng mình sống vĩnh viễn, và cả những người trở thành chủ nhân ông, cảm thấy mình cao trọng hơn mọi người, chứ không phải là người phục vụ tất cả mọi người. Bệnh này thường xuất phát từ bệnh quyền bính, từ mặc cảm là những người ưu tuyển, từ thái độ tự yêu mình, say mê nhìn hình ảnh của mình mà không nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa in nơi khuôn mặt của những người khác, đặc biệt là những người yếu đuối và túng thiếu nhất. Thuốc chữa bệnh dịch này là ơn thánh, ơn cảm thấy mình là người tội lỗi và thành tâm nói rằng chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng. Chúng ta đã làm những gì chúng ta phải làm. Ôi lạy Chúa! Sao mà Đức Thánh Cha bắt đúng căn bệnh trầm kha này của con thế? Đúng là có những lúc con tưởng mình là bất tử, là bất khả thay, là sống mãi với tiền của mà con đang sở hữu, với địa vị mà con đang ngồi chễm chệ ung dung, với chức tước mà con đang nắm giữ. Con không muốn buông bỏ bất cứ cái gì. Con cho là chỉ có mình mới xứng đáng ngồi ghế đó mà thôi. Chỉ có mình mới làm được việc đó thôi, không ai có thể thay thế được. Con đâu biết là người ta đã chán ngán lắm rồi mà sợ không dám nói. Họ muốn có người khác thay thế con cho dễ thở một chút. Họ muốn con buông bỏ chức vị ấy càng sớm càng tốt. Vì con càng ở lâu trên chiếc ghế đó bao nhiêu, họ càng đau khổ, càng phải chịu đựng con bấy nhiêu. Con đang bị bệnh mà cứ tưởng mình đang khỏe. Con đang bị nhiễm mùi thế tục mà cứ tưởng mình thuộc loại miễn nhiễm. Thế nên con lơ là những kiểm điểm cần thiết và thông thường. Con chỉ phê bình người khác, mà không tự phê bình, không canh tân, không tìm cách cải tiến, thì con chính là một cơ thể đau yếu. Thà rằng biết mình bị bệnh, còn có cơ may chữa lành. Bệnh mà không biết mình bị bệnh, không chấp nhận mình bị bệnh, nhất là không chịu để cho người khác chữa bệnh cho mình, thì chỉ có chết mà thôi. Khi chưa có chức vụ, khi còn là người vô danh tiểu tốt, con sống thanh bạch, thanh thản, coi mọi sự chỉ là phù vân. Thế nhưng khi có chức có quyền, con bị biến chất lúc nào không biết. Con trở thành chủ nhân ông, cảm thấy mình cao trọng hơn mọi người, chứ không phải là người phục vụ tất cả mọi người. Lúc đó, mọi người phải phục vụ con, phải kính trọng con, phải tùng phục con. Còn đâu là lý tưởng, càng làm lớn, càng phải hầu hạ, phục vụ anh em. Đức Thánh Cha cho con biết, bệnh này thường xuất phát từ bệnh quyền bính, từ mặc cảm là những người ưu tuyển, từ thái độ tự yêu mình, say mê nhìn hình ảnh của mình mà không nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa in nơi khuôn mặt của những người khác, đặc biệt là những người yếu đuối và túng thiếu nhất. À, thì ra là như thế. Cái bệnh quyền bính này ghê gớm thật. Nó có từ thời các tông đồ cơ mà. Các tông đồ tỏ vẻ khó chịu khi anh em Gioan và Giacôbê xin hai ghế tả hữu bên Chúa. Họ so kè với nhau, tranh giành chỗ cao chỗ thấp. Dù đã bỏ mọi sự mà theo Chúa rồi, căn bệnh này quả là nan y và có nguy cơ di truyền. Khi nắm chức vị đó rồi, không bao giờ con muốn bỏ xuống. Nếu có phải bỏ, thì cũng muốn truyền cho con cháu, cho phe cánh của con, cho những người đã thừa hưởng ân huệ của con, để khi con xuống chức, về hưu rồi, họ sẽ phải biết điều mà đền ơn đáp nghĩa con cho phải đạo. Cái bệnh quyền bính này nguy hiểm hơn nữa khi nó di căn qua bệnh quyền hành. Khi có quyền trên cao là con tha hồ hành người dưới, hành hạ nó đủ điều nếu không chịu theo ý thích của con. Nếu dám nói ngược lại ý của con, nếu họ muốn yên thân, không bị hành hạ, thì chỉ còn cách vâng lời tối mặt mà thôi. Chưa dừng ở đó, nếu không ngăn chặn sớm, bệnh quyền hành di căn tiếp qua bệnh quyền uy. Khi có quyền là con bắt đầu thị uy, bắt đầu ta đây. Muốn tỏ ra mình có quyền sinh sát trong tay, con bắt nạt người dưới. O ép, họ phải vâng phục ý muốn của con. Lúc nào con cũng cho rằng mình có lý, vì con là người ở trên. Dù đôi khi chỉ là lý cuồng, kẻ ở dưới thấp cổ bé miệng, làm gì có tiếng nói mà lý với lẽ. Chân lý nằm trên đầu súng mà. Nếu không trị được dứt, bệnh quyền hành nơi con sẽ sinh ra bệnh quyền lực. Quyền lực của sự giữ thì kinh khủng lắm. Con bất chấp tất cả. Con không tôn trọng sự thật, không tôn trọng lẽ phải, và cũng chẳng tôn trọng con người. Con say mê quyền lực giống như kẻ say mê thuốc viện, chẳng còn biết phải trái, chẳng còn biết giới hạn của mình. Con cứ mặc sức tung hoành để tỏ ra quyền lực vô song của mình. Đức Thánh Cha thậm chí khi nói rằng bệnh này làm cho con say mê nhìn hình ảnh của mình mà không nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa in nơi khuôn mặt của những người khác, đặc biệt là những người yếu đuối và túng thiếu nhất. Thật là khốn khổ cho những kẻ ở dưới quyền lực của con, những kẻ yếu đuối, cô thân, cô thế, nghèo hèn, bị chèn ép tư bề mà không nói được, vì mở miệng là chết. Con sẽ gán cho họ vô số tội đi kèm. Nào là cứng đầu cứng cổ, bất tuân, khó bảo, lý lẽ, kiêu ngạo, hỗn hào. Chúa ơi, vậy là con chết chắc rồi. Chả lẽ không có thuốc đặc trị căn bệnh này sao? Tạ ơn Chúa, Đức Thánh Cha đã cho con một toa thuốc chữa bệnh dịch này là ơn thánh, ơn cảm thấy mình là người tội lỗi. Vâng, chỉ khi nào con khiêm tốn nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, là bệnh nhân cần được cứu chữa, lúc đó ơn Thánh Chúa sẽ tác động trên con. Máu và nước từ lòng Chúa thương xót sẽ rửa sạch tội con, sẽ thánh hóa con, sẽ chữa lành căn bệnh nan y quyền bính nơi con. Toa thuốc có sẵn đấy, thế nhưng liệu có phút giây nào trong cuộc đời đầy quyền bính của mình, con nhìn nhận rằng tất cả quyền lực con có là do Chúa ban cho con để phục vụ anh em, dù chỉ một giây? Con thật vô tâm. Liệu có phút giây nào trong cuộc đời đầy danh vọng của mình, con dừng lại, dù chỉ một giây, chạy đến với Chúa để dâng lời tạ ơn? Con thật vô tình. Liệu có phút giây nào trong cuộc đời đầy vinh quang của quyền bính, con cúi xuống tận cùng nỗi đau của anh em để chạnh lòng thương, cảm thông, cứu vớt, sẻ chia? Con thật vô cảm. Liệu có phút giây nào trong cuộc đời đầy quyền lực của mình, con nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa in nơi khuôn mặt của những người khác, đặc biệt là những người yếu đuối và túng thiếu nhất trong tận cùng đau khổ của cuộc sống? Con thật vô lương tâm. Liệu có phút giây nào trong tuyệt vọng cùng đường, con chạy đến van xin lòng thương xót của Chúa với tất cả niềm tín thác? Con thật dại khờ. Lạy Chúa, con thật vô tâm. Chúa sao vẫn yêu con? Con thật vô tình. Chúa sao vẫn chết vì con? Con thật vô cảm. Chúa sao vẫn tha thứ cho con? Con thật vô lương tâm. Chúa sao vẫn không chấp tội con? Con thật dại khờ. Chúa sao vẫn ngự vào nhà con? Con thật là kẻ tội lỗi. Chúa sao vẫn đổ máu rửa sạch tội con? Lạy Chúa, con ham quyền bính, con tham danh vọng, con thích quyền hành, con mê quyền lực. Chúa sao vẫn chịu treo trên thập giá để gánh tội con? Con là ai? Là ai? Là ai? Con là kẻ tội đồ. Ít gì một chữ danh, ít gì một chữ lợi, ít gì một chữ quyền. Một cơn gió thoảng qua cũng khiến con thành cát bụi. Một ngọn gió lướt tới cũng khiến quyền lực vinh hoa thành bụi đất. Níu kéo làm gì? Đam mê làm chi? Cái vọng danh lợi công công. Về bên lòng Chúa thương xót thôi. Về thôi. Về bên Chúa thôi. Xin xót thương con, Chúa ơi. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Bài viết của tín thác